Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học là cái buổi cuối năm, rồi chúng ta nghỉ Tết. Thì khi mà nghỉ Tết thì một tháng sau, đến cái tháng 2 thì chúng ta tiếp tục học lại. Thì hôm nay cũng là cái buổi cuối, cho nên chúng tôi dạy nó cũng hơi kỹ về trong cái sự sinh hoạt về đại chúng. Thì đại chúng lắng nghe, kể cả chúng tôi, để mà kiểm soát lại một năm mình tu hành như thế nào. Nhưng mà cũng rất là may mắn là hôm nay á, thì ông vua Trần Thái Tông, tức là ông khi mà ông ngộ về cái thiền, thì ông viết ra những cái bài luận rất là hay, nói về cái người tu hành. Bởi vì ông là vua mà tôi nhìn kỹ, khi mà tôi đọc kỹ tôi thấy ông vua mà ông viết như thế thì phải nói là ông ngộ rất là sâu, mà phải nói là triệt ngộ chứ không phải là đại ngộ nữa. Thì bây giờ chúng ta học lần lần đến. Hôm nay thì ông cho chúng ta một cái bài luận về giới, định và tuệ. Hôm bữa chúng ta học qua là phong về nói về giới rồi, bây giờ ở đây nói về giới, định, tuệ luôn, tức là ba môn. Ba môn này gọi là gì biết không? Tam gì? Tam vô lậu học. Còn văn tư tu á gọi là gì? Tức là tam vệ học. Thì bây giờ ông luận rất là hay nè. Phàm tất cả người tu hành đều do hai việc. Một là chán sanh tử. Hai á là bỏ cha mẹ, vợ con, xuất gia cầu đạo. Này bây giờ là cái qua cái phần này ông đánh á, ông đánh rồi ông thúc, giống như tổ sư vậy. Bây giờ thứ nhất thường thường á là bây giờ thì bỏ, thường thường hay là bỏ cái tục này. Nhưng mà ngày xưa á, khi mà chúng ta đến thiền viện hoặc là khi mà thọ giới á, khi mà thọ giới đàn á, thì các vị hòa thượng đàn đầu hỏi ông hảo tâm đi thọ giới hoặc là ông hảo tâm đi xuất gia hay là tạch tâm xuất gia. Mà chúng biết hảo tâm là gì không? Hảo tâm nghĩa là tâm tốt á, mà cái tâm ông như thế nào ông đi xuất gia. Tạch tâm là gì? Tạch là giặc. Mà để chúng thấy mình vào trong thiền viện mà mình không lo tu á, mình kiểm soát lại mình không lo tu á, mà mình làm cho những người khác người ta phiền não, người ta bức xúc á, là mình nhìn lại là ban đầu mình là hảo tâm. Nhưng mà nếu mà không khéo á, chúng ta bị cái nghiệp tập á, mà nó sai sử, nó trói buộc á, lần lần chúng ta học lần đến là mình chuyển thành cái hảo tâm á, nó biến thành cái tập tâm mà tâm giặc. Làm cho những người khác ta buồn, ta khổ. Mà ở đây lần lần chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm. Thì như vậy qua cái phần này, bây giờ tôi hỏi thẳng đại chúng nè, bây giờ mình đi xuất gia vì cái gì? Mình có trốn nợ không? Mình có bị giật hụi không? Không luôn. Còn bây giờ bị thất tình không? Cũng không luôn. Hoặc là mình trốn lính không? Không luôn. giờ mình kiểm soát lại mình vì cái gì đi xuất gia. Nói chung á, mình cũng có chút ít tỉnh. Hẹn như bản thân, bây giờ tôi kể bản thân tôi trước rồi quý thầy kiểm lại bản thân mình. Ngày xưa nói thẳng một điều luôn, tôi cũng chưa biết chùa chiền là gì nhiều, cũng tha thiết xuất gia gì. Nói cái từ xuất gia là chắc không có trong đầu. Nhưng mà bỗng nhiên nó xảy ra trong gia đình tôi là tôi có một người cậu duy nhất á, mới thấy ổng hồi sáng chiều là báo tin ổng bị xe đụng chết. Thì cách 2 tháng sau đó là ông già tôi ở trong xóm đánh lộn, đang đánh trong ra ông can. Ông can cái nó đập vô đầu, ông bất tỉnh, ông dãy dãy, hai chuyện. Rồi cái thứ ba kế nữa là bà chị tôi bị tai nạn, tức là trong cái gia đình nó bị tai nạn, chết chóc nó dồn dập. Mà khi mà tôi xuống bệnh viện tôi thăm ông á, tôi ngồi tôi ngẫm nghĩ cái sự sống chết sao nó mau quá. Từ đó bắt đầu tôi mới để tâm về giáo lý đạo Phật. Thì như vậy đây là kể cả chúng tôi, kể cả đại chúng luôn, là mình chán cái sự sống chết. Thì bây giờ ai xuống mình đi xuất gia? Bây giờ mình đi xuất gia là cha mình nè, mẹ mình, tất cả người thân đều không muốn, đúng không? Chẳng hạn như là tôi 3-4 lần tôi trốn đi, trốn lên trốn xuống mới được đi. Kể cả bây giờ mình đi xuất gia mà mình không làm giấy tờ đầy đủ, chính quyền ta cũng khuyến khích mình, nói thẳng một điều luôn, đúng không? Cho nên mà khi mà thiền sư Thạch Củng mà ngài ngộ đạo với ngài Mã Tổ rồi đó, ngài tiếp người rất là hay, là ngài gương cái cung lên, ai mà đến xuất gia ngài gương cung, ngài hỏi nè, ma quỷ nào mà xúi ông đi xuất gia? Mà vừa mở miệng trả lời đó là ngài đập đuổi, ngài không nhận, cho nên đệ tử ngài ít lắm. Bây giờ hôm nào đó đến á, ngài bây giờ mình đến đi, hòa thượng gương cái kiếm đó, ma quỷ nào xúi mình đi xuất gia, ngài trả lời sao? Thì trải dài 30 năm, một hôm có một ông Tăng vừa nói ma quỷ nào xúi ông xuất gia, thì ông Tăng nhảy vào lòng ngài, ông ngồi, ngài bẻ cung, ngài nói sao? 30 năm cho qua mà bắn được nửa người thánh, còn nửa người nằm đâu biết không? Đó, nửa người nó nằm đâu? 30 năm qua mà bắn được nửa người thánh à? Bây giờ hỏi thì hỏi đại chúng là nửa người nữa nằm đâu? Mà 30 năm bẻ cung tên ông tuyên bố. Thì như vậy ai xuống mình đi xuất gia? Đó là bật ngôn ngữ mà cái gì nó biểu hiện, tức là nó biểu hiện ra hành động. Cái gì? Tức là mình gõ vào cung bậc của tâm. Chính cái điều đó mà nó bật mở lên là nó xúi mình đi đến đây xuất gia, phải không? Nó rất là hay. Ông Tăng ông khi mà ông ngộ được rồi không có trả lời nữa, nhảy vô. Mà cái nhảy đó là nó vượt qua ngôn ngữ, phải không? Chính cái điều đó, có những lúc mình ngồi mình tư duy thì cái tâm mình bắt đầu mở ra, nó chỉ cho mình một cái hướng đi là nên xuất gia hay không nên xuất gia. Thì bây giờ mình vào chùa làm gì? Tại sao mà nói nửa người thánh, còn nửa người ở đâu? Tuy rằng ông ngộ rồi nhưng mà ông phải gì? Ông phải dụng công ông tu. Thì khi mà ông hoàn tất chương trình vô sanh rồi phải cộng thêm 30 năm nữa thì ông mới được tròn đủ người thánh. Cho nên mình hiểu trên kinh điển là chi giải. Cho mình ngộ trong lúc ngồi thiền luôn cũng là chi giải, phải không? Cho nên thiền sư Hàm Thị nói sao? Việc tầm thường của phàm phu chính là chỗ để mắt của bậc thánh. Cho nên nói thẳng một điều luôn, hồi xưa tôi làm chi khách, tôi làm quản chúng, người ta đến tôi trình này chứ tôi cứ cười không à. Cười là cười sao? Biểu hiện ra cuộc sống hàng ngày. Nó là cái đáp số cho cái quy trình khi chúng ta dụng công. Mà ở trong này ông vua Trần Thái Tông nói, nếu mà cái đáp số mình ra mà trong cuộc sống mình nó không trong cái quy trình á, đó là tà giải, cái hiểu mình bị lệch, ghê không? Mà do gì? Do lúc mình dụng công nó bị lệch hướng. Cái tu này không phải dễ đâu, thấy không? Nên bây giờ mình học hơi kỹ một chút. Bây giờ như vậy là mình chán gì? Chán sanh tử, chán sự sống chết. Bây giờ mình cái phần 1 mình được đủ phải không? Bây giờ cái phần 2 này, phần 2 quan trọng nhất. Cái phần 2 là cái người tu mình là bỏ, thứ nhất là cha mẹ. Và bây giờ mình á, mình có cha mẹ. Cái này tu rất là khó nha. Bây giờ đại chúng thấy nè, mình nghiệm lại nha, mình nghiệm lại á, mình bằng Thiền sư Tông Diễn không? Thiền sư Tông Diễn là hòa thượng cu á, thấy không? Trong thiền sư Trung gì, thiền sư Việt Nam, à, lúc bà mẹ đi làm ruộng về, hỏi hồi sáng mẹ đưa cho con một bịch cấy, à, mình ra miền Bắc mới biết cấy là gì, mình cấy là con cua nó có những cái trứng á, à, kêu ông đập ông dầm ra, à, con dầm để nấu canh. Hỏi bây giờ là một bịch cách á, một bị cách cấy hồi sáng á, mẹ đưa bây giờ con làm gì? Nó khi mà con đem ra con làm, con thấy nó khóc, thì rõ ràng con cua làm sao? Nó chảy nước. Mà ngài có cái chủng viên tu rồi, con khóc cái con thường quá, con đem xuống trước ao nhà con thả. Phần thì gì? Phần thì đói, phần thì khát, phần thì cái gì? Chồng chết sớm bỏ lại nuôi đứa con, mà bây giờ cái trường hợp gì? Bà bực quá bà rút cái đòn gánh, thì sao? Ngày sợ quá ngày đâm đầu ngày chạy dài. Ngày xưa ở mình ra miền Bắc, mình thấy đến cái vùng của ngày ở, mày thấy biết là có những cái con đường làng dài nữa, ngày chạy sợ đòn cắm cổ chạy cái duyên sao đưa vô chùa, thôi con dám về nhà nữa, phát tâm xuất gia luôn. Mình thấy hay không? Đó là cái duyên nó thúc, thấy không? Còn bây giờ mình lớn mình đi xuất gia là mình chán sanh tử, là mình chán một cái gì nữa rồi mình vào chùa, nó thúc cái ngày xuất gia. Cái chùa đó tôi đến tôi giảng rồi, ở miền Bắc á, tôi có đến tôi giảng được 3 lần. À, cái chùa đó đại chúng đến là có một vị vị vua, tức là Lê gì, thiền sư gì, à, tức là Lê Hy Tâm hay sao á, ông phỉ báng Phật pháp. Khi ngài đến, ngài quá giải xong rồi đó, thì ông phát một cái nguyện là ông làm cái hình của ông quỳ xuống để cái tượng Phật lên, bây giờ vẫn còn. À, tôi ra tôi giảng được 3 lần. Thì khi á, đại chúng ông, khi mà 40 năm mà khi mà đắc đạo, cái ngày nhớ ngày còn một cái người thân bà mẹ, ngày về cái quê hương nó đổi thay hết, bà mẹ bây giờ bà già yếu, nhìn đứa con ra luôn, tự đi hồi mà 5-6 tuổi, mà bây giờ là lúc đó là 50-60 rồi đó, chắc là 40-50 rồi, lớn tuổi rồi, thì nhìn đâu ra nữa. Mới hỏi từng tự bà mới kể là bà có đứa con làm sao. Hỏi nói bây giờ bà thích vô chùa không? Nói tôi và ai nhận tôi vào chùa? Nói không, bà vào chùa đi, tôi nhận bà. Thì khi mà ngài đem về chùa xong rồi đó, thì chúng biết. Mà nếu mà chúng biết thì sao bà tu được? Họ là chúng khai cái này là phải lưu ý, chúng biết là tu không được. Nên vừa rồi á, tôi nói ở đây tôi kể thêm, cách đây 2 năm Tôi thấy ông cụ tôi nói tôi muốn cho ông vô đây ông tu. Kẻ ông làm rẫy làm gì theo lúc đó thấy có Ba Quan Châu ha. À, lúc đó muốn cho ông làm bạn bè Ba Quan Châu để tu cùng. Nhưng mà khi mà lúc đó là 1:30 rồi, đại chúng ngủ hết rồi, cái ông vào. Bữa đó là tháng 2, tháng 3 trời nóng quá. Ông vừa vào là ông cởi cái áo liền. À, quen rồi, ở quê mà. Ông cởi cái áo, ông cởi quần, mặc quần xà lỏn, ông chơi điếu thuốc. Tôi kêu em tôi, ông gấp lẹ đi, ông chở ông về cho ông đỡ là chết tôi á. Thấy không? Có nghĩa là ở đây tôi nói đại chúng một cái điều, mình không bằng thiền sư Tông Diễn, mà thiền sư Tông Diễn là phải lánh mặt và không cho bà biết là tôi là con của bà. Nếu mà tôi là con của bà biết được, bà tu không được, phải lánh người xưa ta gì đó. Thì đây vậy, chúng ta bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân tộc quyến thuộc, bỏ hết tất cả. Thì đại chúng nhớ một điều là khi chúng ta ở trong đại chúng là coi là huynh đệ, ai cũng như ai. Người lớn á, mình coi là cha là mẹ, vừa nữa là mình coi là chị là anh, dưới nữa là mình coi là con cháu. Dầu cho người đó là em của mình, người đó là chị của mình, người đó là anh của mình, người đó là cha mẹ mình. Bỏ 100 con sông chảy về biển, chỉ lấy một tên biển duy nhất. 1000 con sông luôn chảy về biển, chỉ có một gì? Một cái biển thôi. Đại chúng nhớ điều đó. Trong này là không có anh em chị em, trong này không có là cha mẹ nữa. Đã xuất gia rồi còn cha mẹ gì nữa. À, nhưng mà mình làm được không? Mình làm được. Mình làm được, cho nên mình bị vướng. Mà chính cái vướng đó là nó chìm luôn. Đại chúng nhớ, hồi xưa ông em tôi ông vô thường chiếu á, tôi nói ông đi ông chơi thôi nha, nó tha thiết, nó xin, nó muốn tu dưới hòa thượng lắm. Tôi nói bây giờ một, hồi xưa chưa có Trúc Lâm. Tôi nói bây giờ một á, một là ông ở Thường Chiếu, hai là tôi rời. Tôi mạnh dạn lắm. Và cuối cùng đó bây giờ là thầy gửi tôi đi đâu, tôi nói bây giờ tôi gửi qua khất sĩ. Tôi tính là nhà tôi mà ai mà đi tu, tôi gửi người khất sĩ, người tịnh độ, người mật tâm. Nhưng nói chung để cái chết cười gì, thấy không? Mà tôi mạnh dạn lắm. Tôi nói bây giờ vào trong này rồi á là gì nè, khi mà nó buồn mà mình chưa chứng đạo mình cũng khó chịu, nó rây rứt, nó tu không được. Mà khi mà chúng ta đã quyết chí một điều là thì wow, đây là chúng ta phải nhìn là bình đẳng hết, không có đây chị em anh em gì hết á, nhớ kỹ một điều thì mình mới tu được. Mình coi trong này giống như là một nhà, mà nhà gì là cái lý tưởng để tu hành, để mà chuyển hóa, chứ không có còn trong cái hệ lụy nữa, không? Mà trong cái hệ lụy tức là trói buộc, bỏ cha mẹ gì nữa, vợ con, mẹ nói kỹ luôn, vợ con, thấy không? Mà lỡ mà bạn đời mình vào tu cũng đừng có đầu xong cuối xong bỏ luôn, thấy không? Ở đây mình nói thẳng một điều luôn, tu cho nên là mấy sư bà nói con rất là quý thầy, thầy giảng những cái bộ luật thì nói thẳng lắm, mà chính cái điều đó mới lột ra hết. Mà tôi chuyên giảng gì luật mà, đúng không? Mà trong luật mà nếu mà không lột ra hết là không có thấy ra một điều. Thì như bây giờ đại chúng bây giờ nè, bây giờ tôi đố đại chúng nha, hồi xưa tôi lãnh thưởng đó, hồi xưa có ông thầy Giấu Thọ, tức là thầy bây giờ thầy chủ trì ở thiền viện Trúc Lâm Quyên Giác, bây giờ Quyên Ngộ luôn, thầy Thảm Huệ đó. Bữa đó thầy lên thầy giảng, lên thầy giảng thầy nói như thế này nè, ở trong cái quyển mà Quy Sơn Cảnh Sách là cái điều gì mà cốt lõi, mà cốt yếu nhất, thầy thưởng 4 cuốn sách, tôi còn nhớ thưởng 4 cuốn sách Lan Bịch Bánh, nó là bữa cuối năm. Thì bây giờ tôi hỏi hoặc tử cuối năm, đại chúng cuối năm, bây giờ cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách đó là cái gì mà cốt yếu nhất, mà tốt yếu trong cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách là tốt yếu chỉ có một trang này thôi, ngồi ra là bao nhiêu chỉ là cái phụ. Giờ ai thủ không, ai để ý không? Mà tôi đứng lên tôi nói cái là được lãnh thưởng, bây giờ tôi đọc lại, nên tôi vừa đứng lên mà nhiều thầy đứng lên nói lắm, cho hết mình tôi, người thì nói cái này nữa thầy không chấp nhận. Nhưng mà cái câu chuyện này khi mà được lãnh thưởng xong á, trình lên sư phụ Hùng Chiếu, sư phụ Hùng Chiếu nói đúng, trong cái quyển Quy Sơn là chỉ có một cái câu này, một trang này là tốt yếu, dễ lắm. Ai nói thôi coi, mà sẽ dễ tôi biết là tại sao, vì là khi tôi đi xuất gia, khi tôi đi hành đạo, khi tôi tu tập là tôi áp dụng cái câu này thường ngày, tức là nằm trong đầu, hoặc nói khác hơn là ở trên đầu nằm của mình luôn, thì tự nhiên nhận là được. Bây giờ mình tăng trước đi, ai mạnh dạn mình tăng, dễ lắm, cái câu này dễ, tôi thấy dễ lắm. Rồi bây giờ bên ni chắc cũng mắc cỡ không, thôi bây giờ tôi nói dễ lắm, bây giờ đọc lên biết nè. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục Thiệu Lâm Thánh Chủng. Tiếp thuộc không Minh? Ai thuộc? Thiệu Lâm Thánh Chủng trấn nhiếp ma quân gì, bạc tế tam hữu gì nữa, cái câu cuối dụng báo tứ ân, bạc tế tam hữu. Thì giờ bây giờ cái câu đó là khi mà tôi đọc lên là đúng, được lãnh thưởng, ông thầy nói đúng, nhìn lên sư phụ chiếu, phụ chiếu nó đúng luôn. Tức là phàm cái người xuất gia là phải cất bước nơi phương trời cao rộng. Cất bước không phải là dùng xuất gia xong mình đi chơi, chẳng phải, đó là chật á. Có nhiều người đi chơi, sư phụ chiếu nói chú mới xuất gia sao mà đi nam đi mắt. Trời ơi sư phụ, con đọc ở trong Quy Sơn Cảnh Sách nói là phàm người xuất gia phải cất bước phương trời cao rộng hơn đi. Phải không Chí gì nè, phải không? cấp bước phương trời cao rộng cái đi chơi luôn. Ở đây mà trong này mà ở đây mà có quý hay là bằng mà đi xuất gia là phải chắc anh này là phải áp dụng gì quá. hai anh hộ pháp á, hai anh mà xuất gia cái là cất bước phương trời cao rộng liền, đúng không? Ở đây mình dùng, mình thấy dùng cái từ hay không, phát túc siêu phương. Mình thấy cái chữ Hán mạnh lắm, lại chúng học chữ Hán hay lắm. Phát túc, túc là gì? Túc là gì? Túc là đủ hay là túc là cái chân? Túc là cái chân, đúng không? Mà mình dịch là dịch sao? Mà chữ Hán dịch hay phải không? Chữ Hán mà dịch rất là hay. Phải dịch từ là cấp bước. Cấp bước hướng trời cao rộng có nghĩa là tâm mình á, hay nó khác hơn, cái cuộc sống của mình bây giờ nó thay đổi hoàn toàn. Nói thẳng một điều luôn nha đại chúng, nhớ mình tu đây không phải là một đời, mình tu không phải một kiếp, mà mình nghiệm lại trong cuộc sống của mình á, mình tôi và đại chúng luôn trong hang nhiều, không phải ai gì hết đó. Tất cả những người tu luôn, đã mình đã từng tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, nhưng mà trong lúc dụng công, trong lúc mà xử sự với tất cả mọi người á, thì bây giờ mình coi trong cuộc sống của mình là mình biết. Mà tôi biết là trong cái thời quá khứ tôi tu á, tôi xử sự người ta rất là tốt, cho nên hiện tại khi mà tôi ở Thường Chiếu ở Trúc Lâm, một lần mà tôi đi về huynh đệ cũng vui lắm. Một lần tôi đi mà đi phép về hai tay xách đồ gì biết không, rong biển quê tôi kêu rang chục ký vậy. Mà về sư ông nói khi định nha, lần nào về nha cũng cúng dường cho sư ông một chai mật ong hết, mà lúc nào tôi đi đâu cũng vậy. Thì như vậy để chúng thấy là bây giờ nè, có những người họ nói là bây giờ tôi là cây trồng cây, bữa hai giờ trồng lên, có hai trồng lên nè, lên mới đi dạo vòng cho hai chồng khóc. Đại chúng biết tại sao khóc không? Là vì á, vì ngày xưa á, ngày xưa hai vợ chồng lên đây là 2009, cuối năm 2009. Đại chúng biết sỏi đá không? Thanh Long Bình ông chồng chặt cây hết, sỏi đá không có cây nào hết á, mà không có được như bây giờ đâu. Mà hỏi đại chúng là tôi vừa xây dựng là cây đâu có. Mà lạ một điều nha, đại chúng có từng biết lạ một điều mà khi mà tôi giáp mặt những người mà họ chơi cây chơi kiểu, họ gặp tôi á, họ nói sao con không muốn cúng cũng phải cúng. Đó, cái ông mà ông lên hay cúng cây là ông khó lắm, mà ông gặp tụi tôi rồi bây giờ cây quý thì ông lo đó ông cúng hết. Là vì sao? Vì ngày xưa tôi sống rất là hòa hợp tất cả mọi người. Cho nên đại chúng nhớ lại ông ở trong kinh Tương Bộ á, trong kinh Tương Bộ có một cái ông thầy tỳ kheo mà khi ông bị một cái lỗi Phật mới vỡ ông á, Phật mới vỡ cái ông lột cái y ra, ông lột cái y ra, ông dục xuống, ông nói tôi hoàn tục, tôi không tu nữa, tôi hoàn tục, ông la vậy, ông la, ông đập bàn đập ghế, ông la vậy. Mà Phật đó nha, cái đại chúng tôn giả này nó bạch Đức Thế Tôn sao kỳ quá, Thế Tôn là phải nói là bậc vô thượng sĩ, điều ngự thượng sư, là thi nhân sư đủ hết, 10 hiệu đầy đủ, mà sao ủa sao có ông đệ tử này kỳ quá. Anh An biết không, cái ông tỳ kheo này quá khứ ông đời nào cũng như thế, có cái đời ông làm voi á, mà Như Lai á nói ông một chút xíu thôi ông lấy giòi ông đập ông phá nát hết cái khu rừng đó luôn. Rồi đời nào ông xuất gia cứ như thế. Tức là ở đây đại chúng biết không, nếu mà chúng ta có những cái tập khí mà trong nhà Phật nó tập khí gai nhọn á, mình mà giống như gai nhọn ta đụng vào, ta chạm vào, nó làm cho xung quanh mình bị khó chịu, là mình biết đây là cái tập nghiệp của mình, thì mình ráng mình thành tâm, mình sám hối, mình hòa đồng, mình ráng cố gắng dữ lắm. Cho nên nếu mà không khéo á, đời này mình không chỉ là tiếp tục đời sau nữa, mà trong nhân tướng học nó là cái người ta dùng cái từ á, mình tạm chút xíu nha, người ta dùng cái từ gì đến nói, người ta dùng cái từ là cái cung của ông nó nằm sao gì, ví dụ như sao La Hầu, sao Kế Đô, ví dụ thôi nha, là cái cung này cung cô độc, ví dụ tôi nói gì đó. Nhưng mà mình tu thì không có chuyện đó nữa, mình tu mình ráng cố gắng như thế nào đó, mình dùng cái tâm gì, cái tâm Bồ Tát. Từ nhãn thị chúng sanh, tức là mắt thương nhìn cuộc đời, nhìn tất cả mọi người đều là đồng chí của mình, là đồng hương của mình, là người bạn lành của mình. Mà những người khác khổ là chính mình khổ. Ngày xưa đại chúng thấy tôi sống mà thiệt, đúng là bây giờ tôi nghĩ là tôi chắc tôi cũng nhiều đời tôi tu, phải nói là như vậy á. Vì tôi sống rất là hòa hợp. Tôi còn nhớ lại ngày xưa tôi ở Trúc Lâm á, mà cứ cửa sổ nè, gió đại chúng biết không, lạnh khủng khiếp luôn, chứ không phải như ở đây, lạnh lắm. Năm đó là năm 98, 99 là những cái năm đó lạnh còn lạnh đó. Mà có ông thầy kia, ổng là dương khí, ổng mạnh, cho nên là ổng ngủ tôi cái đơn bên này thì nó nằm cái cửa sổ, ổng mở, ổng đóng thì ổng ngợp. Mà ổng mở rồi thôi, gió nó lạnh, mà lần nào đắp cũng không chịu hết, mà mình cắn răng. 3 năm sau tôi mới quỵ, ngã quỵ. Thì ngã quỵ rồi hòa thượng mới biết được, bắt đầu ổng cho nhập thất, xong bắt đầu ổng cho ở chỗ khác. Mà tôi cúng trên, thấy không? Thì có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta tạo được một cái nhân lành như thế thì cái quả lành nó theo mình suốt những cái chặng đường. Tôi bị nghịch duyên, bị khốn khổ, bị tất cả cái gì mà nó đến với tôi nó đều quá giải hết, từng tự nó quá giải. Hay cái điểm đó. Đây, lần lần mình đọc cái chỗ nè. Thì như vậy bây giờ khi mà chúng ta ở đây nói là phát túc siêu phương, là cái tâm mình phải cởi mở như bầu trời xanh vậy, nó không có gợn mây. Cái câu này sâu lắm. Mà phàm người xuất gia là ai? Tất cả người nam và người nữ, tăng và ni, là bốn chúng đó, hoặc là thất chúng. Ai mà tu tập là cái tâm mình phải rộng lắm, rộng như biển. Cái này mình ráng cố gắng mình nói được, mình làm được. Tâm mình phải rộng. Mà khi đại chúng thấy là tâm mình rộng, mình mới dung nhiếp được. Đại chúng biết đó, biển á, biển mà rộng là nhờ dữ không? Ai biết? Biết gì không? Biển mà nó rộng, nó sâu là nó giờ dung nhiếp 100, 1000 con sông. Sở dĩ mà cái núi Thất Sơn, người ta nói núi nó cao, không phải nó cao, mà nó nhờ nó quy tụ hết tất cả những cái hòn núi nhỏ mới thành hòn núi lớn. Vậy chúng phải nói cái điều đó. Cho nên là mình có cái phúc duyên đó, mình mới ở trong cái tăng đoàn nó thanh tịnh, nó trang nghiêm. Thì bây giờ cái phước mình như thế rồi, mình ráng cố gắng như thế nào đó để mình dung nạp cái điện lực này, cái điện tư nè, thì lúc đó mình mới trưởng thành được. Tất cả mọi người chúng ta ai vào đây cũng là đều cái gai nhọn hết, đại chúng thấy không? Nhưng mà may mắn rằng mình nhờ những cái lượng sóng, mà lượng sóng này âm từ Đức Phật xuống, là chư tổ Bồ Tát, chư tổ xuống, tất cả là sư ông, là sư phụ, tất cả quý thầy lớn trong này, thấy không? Mình nhờ như thế nó hòa điệu. Mà nó hòa điện, nó ru lên những cái cung bậc đó, là chính là sau này mình thành Phật tác tổ là cũng nhờ gì? Nhờ những cái lượng sóng này. Mình ở nhà có mình tu không được, rõ ràng mình ở nhà thì mình không thấy những cái gai nhọn này, nhưng mà khi mình nhờ ở ông chúng, mình bắt đầu những cái tật bệnh mình nó ra. Để chúng thấy một cái điều nè. Người ta thường nói là mình phải lùi. Mình lùi một bước, mình tiến xa. Đi xa nhiêu? 1000 bước. Thì ở đây như vậy, sau này đại chúng mà lớn lên mà trưởng thành rồi, huynh đệ ở với nhau, tụi tôi là lui gót rồi, hoặc là đâu sống mãi được. Mà tập lại bây giờ mình phải gì? Mình sống với huynh đệ. Thì mình sống huynh đệ bây giờ mình phải làm cái gì đó. Có nhiều khi là mình phải chịu thiệt thòi, hoặc là mình lùi, là mình lấy cái chung đó là gì? Mục đích tôi đi tu là để thành Phật, chứ không phải ba cái này. Mình bỏ qua hết á, mình bỏ qua cái nhẹ, mình rớt nhẹ lắm, rớt nhẹ đến mức độ là tệ chung thượng sĩ có một câu là một lần buông xuống, một lần lên. À, mục đích của mình đi tu nhiêu đó thôi. Bỏ cha mẹ, bỏ vợ con, bỏ thân bằng quyến thuộc, đến mức độ là ngài Quy Sơn nói mạnh cái nữa là ông không có đi làm gì cho quê hương đất nước, cho cái gì hết, chỉ cái con đường này thôi. Mà khi mình tu được rồi á, cái này tôi mới nói trong băng, sau tôi mới nói trong băng, chừng nữa tôi nói ra cho đại chúng biết. Khi mà mình tu được rồi đó thì mình thấy nó quá quy diệu, là một lời của mình nói ra có thể quá giải hết tất cả những cái nghiệp lực của chúng sanh. Mà bản thân tôi làm, bữa giờ tôi đi là tôi làm được thành tựu rồi đó. Tôi làm được. Tôi thấy cái đạo Phật quá quy diệu, là chính bản thân mình dồn cái công phu mình 20 năm trời, thì bây giờ mình đem ra tự nhiên thành tựu. Còn ở đây mình không tu, chứ mình cứ gì miết là. không? Nên lần lần ngày chỉ nè, hay công nhận cái bò cái vision cái sách tôi thích lắm. Mà phải nói là gói đầu nằm của mình đó chứ phải. Thấy không? Mà xưa tôi dạy cái này nè, dạy cái này là gọi là chấn động á nha, bốn bộ này á. À, bây giờ người ta mà nghe cái bộ này xuất gia nhiều lắm, nhiều người xuất gia là gì bốn bộ lực cái này. Đó. Và bây giờ nè. Rồi gì? Tâm gì? Tâm hình dị tục là bây giờ cái hình mình đã khác không? Khác. Ngày xưa mình để tóc, bây giờ mình cạo. Ngày xưa là bây giờ cái ai mà dám mà đi ra đường mặc áo này không? Bây giờ mình dám. Thấy không? Ngày xưa chẳng hạn bây giờ mình muốn mà đi ra chợ đi đâu là mình phải tốn tệ lắm cũng nửa tiếng hoặc một tiếng chải tóc rồi đánh phấn rồi thô son rồi đủ hết. Đó là nói về nữ, còn nam thì phải cũng chải tóc, tóc tai bù xù cũng được. Thấy không? Mà bây giờ mình giải thoát gì? Giải thoát cái đầu trước. Đúng không? Ngày xưa mà mình mặc áo mà rách ra, bây giờ áo tôi rách một chút, hồi xưa chắc tôi sợ, nhưng bây giờ bình thường trộn thầy này tội ghê mặc áo rách. Ví dụ vậy. Ở đây không phải là mình giả trang thiền tướng hết, nhưng mà có những lúc mà mình lỡ mình bị rách, bây giờ người ta cũng bình thường. Mà bây giờ mà mình đi vào mà lỡ mà mình nó dơ dơ một chút nữa, người ta cũng coi thường mình. Nhiều khi tôi nói ông này tu dữ nha. Ví dụ vậy. Ngày xưa mà bây giờ tôi mới công nhận nè, hôm qua tôi mới giật mình là tôi coi lại cái móng tay tôi nó dài quá, lập đập cắt. Người ta tu á, ngày xưa người xưa ta tu là quên cắt móng tay, mà bây giờ tôi đi làm Phật sự quên cắt móng tay. Đó, lại chúng thấy không, lên xuống đi hợp đi đủ thứ chuyện đó, giật mình lại là móng tay ra dài nào cũng hay luôn đó, thấy không? Rồi bây giờ là tâm hình mình nó khác với người đời rồi, thấy không? Mà thì khi mà cái hình nó khác rồi thì cái tâm nó cũng phải chuyển luôn. Chuyển một chút. Đại chúng nhớ một điều nha, khi mình nói một cái lời gì, mình làm một cái việc gì, ráng cố gắng. Người xưa ta nói ông rờ trên đầu chút á, rờ trên đầu xong là kéo áo xuống, là đầu tròn áo vuông. Con nói gì con phải nhớ cái đầu con đầu tròn, đúng không? Chứ như này bây giờ mình đầu tròn áo vuông mà ra ngựa giữa ngã ba đường mình nhảy cả tưng tưng mình la con gì nữa, người này người gì á, ví dụ gì đó, ta nhìn mình ta thấy nó lạ lắm. Nên người tu của mình, đại chúng thấy không, ngày xưa có một Phạm Chí Bà La Môn theo sát tôn giả Xá Lợi Phất luôn, từ cử chỉ từ quay nghi ông có tính tâm lớn lắm. Rồi có một lần ông nghe ở trong cái thành Xá Huệ người ta bàn tán là cái ông tỳ kheo này ông đứng ông đi tiểu kỳ quá, thì chùa gì thì tu gì mà đứng tiểu, mà ta bàn tán hết cái thành đó luôn. Cái ông giật mình, ông nói trời, ông tỳ kheo này mới có đứng tiểu à, ông đứng tiểu mà ông che kín đáo mà ta còn bàn tán huống chi mình. Trời ơi, áo quần có đạo lỗ thể đó, lại chúng bây giờ qua bên Ấn Độ còn á, mình thì trần chuồng mà cũng ai bàn tán mới cắt mình cái đạo này đạo gì. Rồi ông giật mình cái ông đớn xin Phật xuất gia, bà thấy sao chứng A-la-hán, thấy không? Thì như vậy là cái người tu mình chỉ cần một cái điểm nhỏ là ta thấy khác. À, hôm nào mình vừa đi vừa nhảy vừa múa là thấy thôi không được rồi, đúng không? Người tu của mình là phải đi nhẹ nhàng trang, nhưng mà nhớ một điều là nhẹ nhàng trang nghiêm là thì bên trong cũng phải ráng cố gắng vậy luôn. Mà cho nên trong lực mình học là không có được giả trang thiền tướng đó, rõ lắm. Bây giờ ráng cố gắng. À, tâm hình dị tục. Mà tâm hình dị tục đó làm gì? Thiệu lâm thánh chuẩn, ghê không? Tức là mình nói ngày xưa mình ráng, nếu mà mình không có đi tu á, mình ráng cố gắng làm sao mình sanh ra được thằng con trai để nó nói dòng cho chồng mình và làm nở mặt nở mày. Còn bây giờ mình đi tu á, là mình nói dòng của bậc thánh, thấy không? Tức là bây giờ mình họ thích là bây giờ là thiệu, mình dịch bây giờ nói dòng bậc thánh này nó yếu à, thiệu lâm thánh chuẩn, ghê không? Từ chữ Hán rất mạnh, không? Thiệu lâm thánh chủng. Mà khi mà mình nói cái dòng của bậc thánh rồi, để làm gì? Chống nhiếp ma quân, ghê không? Hàng phục bốn ma. Mà bây giờ mình hàng phục mấy ma rồi? Hàng phục bốn ma. Ma gì ai nhớ không? Một, phiền não ma, đúng không? Hai là gì? Bệnh ma. Ở đây chúng hàng phục bệnh ma được chưa? mình bệnh suốt mà mình uống thuốc không hết là cũng là ma, làm cho mình nó khó chịu tứ đại. Tứ đại nó hỗ tương cho nhau nhưng mà nó thường chống trái, trên đây cũng gọi là bệnh bệnh ma. Kế là ma gì? Tử ma, tức là ma chết. Bốn là gọi là thiên ma, rồi trấn nhiếp ma quân. Mình tu sao mà ở trong lục đạo tập có kể lại, có một cái ông cư sĩ, ông ta là ông Ngõi, mà ông này là có một cái đặc biệt là ông hay thấy quỷ ma lắm, như bằng dưới này nè, bằng ngồi thấy thấy không quý, đi đường thấy. Cái một hôm cái ông vào trong miếu, ông thấy toàn quỷ nó ăn thịt uống rượu rồi nó ca nó hét, bỗng nhiên con quỷ chúa mặt mày tái mét nó la lên, có bậc thượng nhân đến đâm đầu chạy hết. Cái từ xa cái ông thấy hai quỷ tỳ kheo đi từ xuống, quỳ xuống xin xuất gia luôn, thấy không? Còn bây giờ quỷ nó thấy mình sao, mình tu mà quỷ nó nhát là không được đó nha. Vào cái thời Đức Phật mà có ông thị giả mà ông nhát Đức Phật, có nhớ không? Ông chùm y, ông nhảy, Phật nói ông là ngu si, Như Lai đã vượt khóc thoát ba cổ rồi mà sợ ma sợ quỷ mà nhát. Cho nên mình ở chỗ nào mình sợ ma sợ quỷ là coi chừng coi lại, đúng không? Đây chúng thấy tôi ở đi, mình tối tôi đi cà dòng sợ ai nữa, thấy không? Nhiều khi đến xin nó, mình nó gặp mình nó xin quy y tu tập, chứ bây giờ mình gặp nó mình chạy rồi sao đó. Cho nên ai mà tu mà sợ ma thì phải coi lại, tu không có sợ ma, thấy không? Đó chẳng dĩ mà quân gì nữa. Khi mình làm được như thế rồi để làm gì? Dụng báo. Mục đích của mình là đền đáp bốn ơn nặng đó nha, chứ phải. Nhất là ơn gì? Thứ nhất là nhớ là mình đền đáp cái ơn cha mẹ mình. Cho nên là ở đây để chúng nhớ một điều, sư ông Trúc Lâm, mà ai mà sinh đâu sư ông cho đi đâu, mà ai mà sinh về hoặc là cha hoặc là mẹ bị bệnh nặng là bà thử nó đi gấp, đi nhanh đi, khi cho tiền mua về mua quà mua gì nữa, hoặc là cha mẹ bệnh mất. Bây giờ mình đi tu không được, mình về mình khiến khích rồi mình khiên giải rồi mình nói bà ráng ăn chay, bà ráng niệm Phật, bà ráng tu tập, ví dụ mà kế là gì? Ơn thầy tổ. Tôi nói đại chúng nhớ một cái điều, mình trả ơn thầy tổ đây không phải mình đem gì về cho ông thầy hết á, mà mình ráng mình tu tập, phải không? Bây giờ là sư phụ chiếu, sư âm cắt rồi tôi ở đây, là sư phụ có cái trách nhiệm cũng coi ngó đây. Mà khi mà ông hay tin vậy, tôi lời về lần nhà nào là ông thầy cũng hỏi tăng đi vào đó tu ổn một chú 100 lần luôn. Ông thầy ông có hỏi là ở ngoài đây thanh long giá bao nhiêu, mới giờ ông hỏi. Tôi để ý của thử ông hỏi thanh long giá bao nhiêu chú, mà ông có hỏi thật một điều luôn, trước Tam Bảo chứng minh không bao giờ ông thầy cũng hỏi giá thanh long, mà ông hỏi tăng đi vào đó tu ổn một chú, thấy không? Đó, để chúng thấy sao, để chúng nhớ cái câu chuyện mà ngài Đạo An có người đệ tử, khi làm chủ trì đó, ông hay tin là chúng có một người uống rượu, ngài ông nói hết, ngài bó 7 cái roi, mà roi dâu á, nhớ không? Bó là ngài gửi qua ông đệ tử hợp chúng này hết, ông thầy cũng hợp chúng này hết luôn, đông chúng đông lắm, giỏi lắm. Thì như ngài Huệ Viễn, đúng rồi, hợp chúng này hết. Ngài nói là tiên sư ở xa mà lúc nào cũng để ý đến cái chỗ mình tu, mà bây giờ xảy ra việc này nè, tiên sư gửi 10 cái roi lại, mà bây giờ ai nhận 10 roi này, để chúng ngơ ngác, 10 roi là đánh là chết đó nha. Roi mà roi, mình nói roi dâu mà đánh mà phải là lấy thịt luôn chứ không phải. Thì chúng ngơ ngác, ai nhận? Ngài nằm dài xuống, ngài kêu có ông thị giả, ông đánh tôi chụm lại 10 roi, đánh mà chừng nào gãy thôi, thấy không? Thì sư phụ thường chiếu về cũng vậy, lần nào cũng hỏi tăng ni tu có ổn hay không. Cho nên mình ban đầu mình tu được á, đừng có nói giáo quá, là mình trả ơn cho thầy tổ. Thì khi mình tu được rồi, mình đại ngộ, mình triệt ngộ rồi, thì mình mới đền ơn cho Phật tổ. Đó. ghê lắm. Cái người tu của mình ấy, hai vai nó gánh nặng lắm chứ không phải nhẹ đâu. Chứ không phải mình tưởng tượng là mình vô đây mình này, chúng mình đừng có tưởng tượng là vô đây rồi nghe cốc cốc rồi xuống rồi Phật gì Phật chế tỳ kheo tam tòm ngũ quán gì đó, ví dụ gì đó rồi nghe xong cái mình ăn ăn bình thường xong xuống thấy nhẹ nhàng quá, không phải nhẹ đâu, nặng lắm. Nặng là gì? Nặng là hai cái vai mình gánh, một bên thì gánh thầy tổ, một bên thì gánh cha mẹ, một bên thì gánh cho những người tín thí là cúng cho mình. Mà bao nhiêu cái chuyện lặt vặt này dính dáng gì đâu, còn trách nhiệm lớn lắm. Còn này, tôi nói đại chúng rồi á, cái thiền viện mình bây giờ đó, tôi nói là bây giờ mình vừa tu mà mình cũng vừa giáo hóa. Sư ông dạy ở chỗ này cũng chỗ có chỗ giáo hóa, trung tâm giáo hóa sau này lời của sư ông vẫn còn. Thì bây giờ có một số người ở bên Mỹ ta muốn về đây ta thực tập ta tu, ta có điện rồi. Thì bây giờ tôi thì đâu biết tiếng Anh tiếng gì đâu. Thì vậy dưới này có người hạn cho hỏi nè, ông Minh nè, sau này phải hướng dẫn người ta. Sau này ở đây mình sẽ có những người ta về, ta điện thoại tôi xin, tôi nói bây giờ chưa có ổn, từ tôi có một số thoát ở về. Thì như vậy nơi này là tất cả những người ở, không những trong nước ngoài nước, ta nhắm vào chỗ này, bây giờ chỗ này nó yên ổn, nó thanh tịnh. Thì bây giờ ta muốn về, thì muốn về mình cũng phải tu, phải học. Cho nên cái đạo tràng mình trang nghiêm thanh tịnh rồi thì tự nhiên nó có những cái năng lực. Mà chính cái năng lực đó là mình đền ơn thầy tổ. Tôi về tu tôi thấy mà sao cái thiền viện này nó thanh tịnh quá, tăng ni nó hòa hợp với nước với sữa, ví dụ vậy. Còn mà ví dụ mà bây giờ ta mới dự sinh mình về đi, thầy con thấy đạo tràng mình trang nghiêm thanh tịnh, ví dụ. Mà hôm nào đó cả xuống nhà bếp, họ thấy chư ni bà làm gì á, chết bà với tôi á, cho chết luôn. Thầy giảng thầy nói hay lắm, thầy nói trời, nói trên trời dưới biển nói, mà thầy như đây thầy dìu dắt không được thì sao, mà chết luôn. Thấy không, mình thấy cái bộ mặt nó không có rã gì, nhưng mà bộ mặt là nó biểu hiện cái sức sống, là cái dụng công. Đến cái thiền viện là ta thấy là tự nhiên nó biểu hiện nó hết đó, không có giấu được. Người ta ở chừng 3-4 ngày là không có giấu, lạ kỳ một điều của người tu mình á, không có giấu. Thấy không, mà bây giờ là sức sống, thì sức sống là cái chỗ dụng công, cái chỗ tu tập. Cho nên tôi khuyên đại chúng một điều này, bây giờ đại chúng nào mà bệnh á, ráng cố gắng mà ông Tú, ông nói cũng có lý. Thì bây giờ mà mình bệnh, mình mệt quá, là có những lúc mình không tụng kinh cũng được, mà không có làm việc, nhưng mà ráng cố gắng, đây tôi nói là bệnh nhẹ nha, ráng cố gắng là mình lên mình ngồi thiền 1 tiếng hoặc là nửa tiếng. Bởi vì cái thiền là cái sức sống, là cái xương sống. Bởi vì mình là cái người tu thiền chứ không phải là người tu niệm Phật, nhớ. Mà người tu thiền là lấy gì? Nên thiền là mạng mạch, là cái tủy sống, là cái xương sống. Mà khi mình có mình dụng công đúng rồi đó, thì bắt đầu là cái hành động hàng ngày, bắt đầu mình kiểm soát từng lúc. Ở đây để chúng nhớ một điều nha, không phải là mình ngồi là cái thù thắng, nhớ nha. Cái ngồi nó chỉ là cái trợ duyên, nhưng mà phải ngồi, nó giống như thức ăn thức uống của mình vậy đó. Đó thì đó gì, dụng báo bốn ân. Kế gì nữa? Kế là đền ơn đàn na thí chủ đó. Thấy không, đàn na thí chủ á, nói thẳng một điều luôn, tôi đi tôi biết nha, mấy bậc là chúng ít đi, mà ở đây có ông quan à, ông ngồi kia ông nghe à, ông ngồi ông nghe không được, ông chở tôi đi á. Đó bữa tôi cho nên là sau này mà tôi đi giảng đâu xa là tôi hai người chúng bắt buộc phải đi với tôi, bắt buộc đi để cho biết cái nỗi khổ đó. Bữa quan thiền quan đạt đi xanh mặt luôn, đi cà dòng, đi chỗ này lấy chả lấy mắm, đi cà dòng luôn. Tôi nói ông thấy không, đâu phải mà xuống tự nhiên chả hô biến. Mình nhớ kỹ một điều nha, a đi mà cây đàn thần ông chết rồi, cái đàn bán cho nhâm nhựa rồi, không còn nữa, nhớ nha. Đại chúng mình nhớ là cái cây đàn thần của Aladdin nó bán nhâm nhựa rồi, còn nó đâu mà cả chả hiện ra chả không có, gạo thì không có chuyện đó. Mà gì, đại chúng ở đây mà lớn tuổi đi biết rồi đó, mình làm ăn đâu phải là tự nhiên có tiền có bạc dễ, đúng không? Cho nên á, người ta nói á, thầy phải như mà mùa thu mà lá nó rụng xuống mà đô la không là con cúng thầy xây dựng xong liền. Mà lá gì đó, ông hiền thợ ông biết nè, ông quét chết luôn lá khô, phải không? Thì như vậy là tính chủ người ta làm trò cực khổ lắm để chúng thấy á. Mình đừng có nghĩ là mình nói là cha mẹ bây giờ cũng là thí chủ luôn. Thì cha mẹ mà mình gửi tiền về ở đây cúng dường đại chúng thấy, chẳng hạn như đây có những huynh đệ người ta, cha mẹ người ta gửi tiền lên là gì? Làm thanh long. Mà thanh long vừa rồi nha, 15 nó rớt xuống còn có 8 à. Mà ta lỡ tới hứa cúng dường 20 triệu người ta phải gì? Đi dây ngân hàng. Nên tôi nói quá lời không biết. Phải không? Giờ tôi hứa là tháng này con cúng dường cho trên quý thầy là 50 triệu. Là ta ý lại là giá 15. Bây giờ rớt xuống còn 8 đó, thằng Bảo Tú bữa hứa không cho tôi 100 triệu. Mà giá rớt còn 8 nó hết tiền rồi. Giá rớt. Là chúng thấy khổ không chứ phải dễ đâu. Thì đây sao? Đó là chúng biết không? Là cái ơn đàn na thí chủ mình càng tu mình càng thương. Nói thiệt luôn. Nhưng để chúng thấy là có những buổi mà Phật tử mà ta bị khó khăn ra vào tôi gặp tôi á. Đại chúng ngồi thiền tôi quản tiếp. Được cái ơn của họ xây dựng cho mình nè, chánh điện mình ngồi thiền, giảng đường mình tu tập. Đó hôm qua tôi đi về rất là mệt nha, mà ở dưới cái người này họ nhờ xuống an quyện, cái sau là phải chạy xuống. Bởi vì gì? Bởi vì họ cúng dường cho mình, cúng dường gạo, cúng dường dầu, cúng mà hy sinh một người mình phải đi. Rõ cái điều đó. Chứ phù chiếu cũng vậy, bây giờ phải lập ra cái ban gì, ban nghi lễ. Cần gì là cái ban đã đi. Sao mà tôi mà già lắm mới có cái ban nghi lễ, ví dụ như ông Nguyên Phổ, ông Phổ bữa nói là bây giờ thầy phải hướng dẫn con là cách thức tụng niệm an quỵ rồi để con đi á. Giờ có người rồi nha, có người truyền thừa rồi, thích Nguyên Phổ. Phải không? Đây là đại chúng thấy. Rồi gì nữa? Dụng báo bốn ân là ơn gì? Ơn thứ bốn là cũng quan trọng lắm á, ơn tổ quốc. Những người mà chiến sĩ mà ngã xuống cho mình được bình yên yên ổn. Cho nên vừa rồi có những cái trận gì, những trận bão nó đến, Phật tử điện lên nói thầy cố gắng, thầy tụng kinh cầu an, thầy giúp giùm. Bây giờ có cái cơn bão số 16 nó vào Sài Gòn, ví dụ vậy, thì mới ráng chứ, được mà phải tụng kinh, phải không? Thì cái ơn của đất nước là gì? Ơn đất nước mình ráng cố gắng mình tu tập như thế nào đó, khi mà cái tâm mình có cái năng lực, nó hơi, mình nói dùng cái từ hơi siêu phàm chút, thì khi mà cái năng lực đó rồi á, thì mình cầu an hoặc là mình ngồi thiền, quán pháp nó dung nhiếp về tâm mình, tự nhiên quán pháp nó tự nó yên. Đòi hỏi mình phải tu, trả ơn là trả ơn gì chứ đâu phải đất nước mình muốn trả ơn gì đâu. Mình muốn được gì mình phải tu, đại chúng cùng tu, không cái cách gì khác hết. Vào cái con đường này nè, bây giờ không có lối thoát. Người ta dùng cái từ là giống như bây giờ mình chèo lưng cọp rồi đó, thấy không? Bây giờ ai cũng là chèo lưng cọp, lưng sư tử, chứ không phải lưng thằng làng cắt ké nữa, dễ, đúng không? Toàn là cọp, beo, sư tử, rồng, được không? Ở đây đại chúng thấy không? Tôi để gì? Sư tử. Vì bữa tôi để, tôi thỉnh hai con voi 6 ngà đó. Long tượng, đúng không? Gì nữa? Bạc tế tam hữu, tức là bạc tế là gì? Cái từ này hơi sâu một chút. Tam hữu là gì? Ba cõi. Bạc tế đây á, bây giờ mình dịch ra cho nó đúng nghĩa. Bạc tế nghĩa là những cái chúng sanh mà họ đang chìm ở trong biển khổ, họ chưa thoát ra được. Cho nên hàng đêm mình phải gì? Hàng đêm ở đây đại chúng có hội phải không? Hội là Minh Như, Minh Hưng, Thất có chủ lễ không? Hội chủ lễ nhớ gì không? Chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hoạn tử vô danh, chúng sanh ngộ sát, thập loại cô hồn, hà sa ngạ quỷ, nương nhờ công đức Phật lực này để được siêu thoát, cứu ba cõi chỗ đó. Mà nếu mà cái âm hưởng mà nó không có rung động đến những cái tần số đó thì họ không có siêu thoát. Thì như vậy là khi mà mình tụng mình đọc lên là cái âm hưởng nó phải rung động đến những cái tần số họ mở con mắt nhãn, họ mở ra, họ thấy là ngày xưa tại sao mình, cái tâm mình như thế, tại sao mình như thế, mình làm cho những người khác như thế, cái tâm họ mở ra, họ thoát đi cảnh giới ngạ quỷ. Tôi nói tôi tưởng tượng dữ không? Đại chúng thấy tôi tưởng tượng ghê không? Tôi không có tưởng tượng đâu nha, đừng có nói tôi tưởng tượng. đó. Đó, bạch tế tam hữu á, mà ba cõi mà khi mà chúng ta làm được như thế rồi á, thì họ giải thoát đi cái kiếp ngạ quỷ và địa ngục, thì họ trở lại họ làm người, bắt đầu họ tìm mình, họ tìm mình, họ tu tập. Hay cái điểm đó, họ tìm mình đó, mình có nhân duyên mà. Mà muốn được như thế là mình phải làm gì? Khi mình tụng lên là mình phải có cái năng lực mình thương. Mình thương tất cả những cái loài đó, mà trước tiên là mình thương gì? Thương ai trước? Thương những đồng chí mình trước, nhớ. Thì khi mà mình thương những đồng chí, mình thương những cái người gần gũi với mình rồi đó, thì cái âm hưởng mình khi mình phát ra thì cái loài nó biết nhận được. À, cho nên á, cho nên đại chúng nhớ không, ở trước thiền viện của thiền sư Băng Cây á, có một ông người mù. Ông mù mắt rồi mà ông hay cái mức độ mà ông lắng mà ông nghe thôi, ông biết người nào nói thật hay nói giả. Và ông tuyên bố: tôi sống đây 40 năm rồi, cái lời của người mà nói thật ra chỉ có thiền sư Băng Cây thôi à, còn bao nhiêu á mà miệng thì thiện mà tâm thì ác. Người ta hỏi sao thì ông đưa một cái ví dụ này, chẳng hạn như hôm nào đó nhà cái cô bạn bị cháy, phải không? Cái người bạn đến chia sẻ: trời ơi, nhà chị cháy tội quá, chồng mới mất rồi con còn nhỏ mà nhà cháy nữa, nhưng mà bên trong cho mày chết luôn, mày hôm qua mày chửi tao. Đó nghĩa là gì? Miệng thiện thì tâm thì ác. Thì ai biết được? Mà ông người mù cũng biết được, chỉ cần cái lời nói mà đã. Thì như vậy mình muốn cái gì? Cứu giúp ba cõi là cái tần số mình phải rung động cái nhịp điệu của mình thì nó hòa hợp. Mà hòa hợp là trong cuộc sống mình, nhớ, quan trọng lắm. Đại chúng, một lời khai thị của mình nếu mà mình áp dụng hàng ngày thì chỉ cần một lời khai thị của mình ra là cứu giúp ba cõi. Mà trong đó có những cái loài sinh linh họ đau khổ mà họ cần nhất cái người tu tập. Cho nên mẹ Tôn giả Xá Lợi Phất mà đời nhiều đời nhiều kiếp bà thành ngạ quỷ á, nhớ không? Bà đến mới gặp thị giả quân đầu á, bà nói bà là mẹ Tôn giả Xá Lợi Phất. Thì cái quỷ thị giả nói: mẹ ngài Xá Lợi Phất làm gì có rớt ngạ quỷ? Nó không, con nhiều đời nhiều kiếp con là mẹ ngài, ngài vào đi, chỉ cần ngài Xá Lợi Phất nói một lời thôi là ngay tức khắc là con chuyển sanh thiên liền. Thì quá trình khi ngài Xá Lợi Phất đến chú nghiện bà, thì khi mà cái tần số nó rung động thì cái tâm thức bà nó mở ra. Bao nhiêu những cái nghiệp lực, bao nhiêu những cái gì mà ngày xưa bà tồn động nó rớt xuống hết, rớt. Cho nên mình tu quan trọng lắm. Mình phải làm cái gì đó mình tu được, để không những cha mẹ mình đời này được nhờ, được hưởng, mà cha mẹ nhiều kiếp nữa. Cho nên gọi là bạc tế tam hữu. Bạc tế này, cái trường mà cứu giúp thì nó nhẹ lắm, mà tôi giảng sâu hơn chút xíu đó. Mà chính bản thân tôi kinh nghiệm, tôi đã từng kinh qua về cái điểm này. Lẽ là cái dòng này nữa tôi không có thu ban nha, tôi giảng mà chứng kiến là tôi giảng cho đại chúng thấy, chứ không phải tôi nói suông. Gì tiếp nè: nhược bất như thử, làm xí tăng luân. Dịch học chữ Hán: nhược là gì? Hỏi nhược là nếu chẳng như thế, làm xí tăng lên là gì? Đó, dùng cái từ gì? Tức là nếu mà mình không làm được như thế là mình giống như mình lạm dụng vậy, giống như là mình gì? Mình tra trộn vào trong tăng đoàn để mình ăn rồi mình ngủ. Tức là ngài nói mạnh lắm. Giống như mình trà trộn vào trong tăng đoàn mà mình chịu tu. Ở đây tôi nói một cái điều là mình tu thôi nha, chứ không có nói mình chuyện làm gì hết. Tu để chuyển hóa. Ngôn hạnh quan sơ, hư chim tính thí. Tức là nếu mà chẳng như thế mà mình chịu tu tập, chịu chuyển hóa, thì ngôn hạnh là gì? Cái lời nói của mình, cái hành động của mình á, quan sơ gì? Quan sơ tôi dùng cái từ là, dùng từ gì cho dễ đi. Là giống như những người mà biên địa hạ tiện ở những cái vùng quan sơ mà gọi là không có những bậc thánh đánh giáo hóa, họ nói những cái lời dung tục, họ nói những cái lời mình thấy mình nghe không được. Ngôn hạnh quan sơ gì? Làm hao mòn của tính thí. Đích niên hành xứ, thốn bộ bất di, quảng hốt nhất sanh, tương hà hằng thị, Tinh điển hành xứ là gì? Tức là cái chỗ mình lời ăn tiếng nói, chỗ mình cư xử hàng ngày ngày xưa ngoài đời như thế nào đó. Thì vào trong đạo rồi 5 năm, 10 năm, 20 năm nó cũng yên chỗ à. Công nhận Tổ Quy Sơn rất là hay nha. Thấy không? 5 năm, 10 năm, 20 năm nó cũng giống như ngày xưa. Ngày xưa thì sao bây giờ cũng như thế. Cho nên ngài dùng cái từ tiếp làm sao? Quảng hốt nhất sanh, tức là ngơ ngơ ngẩn là mình không có quy chiếu lại cái tâm của mình phóng ra bên ngoài không. Ngẩn ngơ một đời thì sau này á lấy gì mà để nương cậy? Tức là mình không có dụng công, không có một chút thiện pháp nào hết. Thì sau này mà khi mà mình từ giã cuộc đời này là lấy gì mà nương cậy đây? Đó, ngài nói mạnh gì đó. Huống gì đây chúng biết không? Cái này ai cũng dễ thuộc là tôi hay đọc á. Huống nãy đường đường tăng tướng dung mạo khả quan. Huống nữa là đường đường tăng tướng. Đó, để chúng thấy là tăng tướng đường đường không? Thấy không? Tăng yếu gì? Tức là mình có cái thiện căn đời trước, cho nên bây giờ mình sáu căn đầy đủ. Mắt ở đây có ai bị lé không? Không, đúng không? Không ai bị hết, tôi nhìn. Không ai bị. Phải nói là vậy. Huống nữa là đường đường tăng tướng dung mạo ông rất là dễ coi, người ta thấy ông dù gì đi nữa ta cũng cúng dường cho ông 2-3 triệu ví dụ. Chứ ông thì cúng 10 triệu cho mình cũng được 1 triệu ví dụ. Ngày Tết đến nha, tôi để ý người ta cúng dường cho ông là 5 triệu 10 triệu, thì ta gặp, quay qua ta gặp mình ta cúng cũng được 500 triệu cũng được. Phải không? Người ta không có giả lên, mình cũng tốt rồi. Đó, đây. Huống nữa là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan là do gì? Giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo. Hay không? Là do gì? Do đời trước ông tạo được cái thiện căn thiện pháp, thì bây giờ nó cảm lại cái dị báo, là cảm cái đời trước. Bây giờ đời này yên nó hình tướng đó. Hiện ra một cái con người đầy đủ. Đầy đủ là ngũ lục căn thanh tịnh, đầy đủ tướng tốt, đầy đủ hết á, nói chung cái gì cũng đủ hết á. Mà đầy đủ cái nữa là gì? Ai biết đầy đủ gì không? Đầy đủ cái nghĩa là đặc biệt nhất là đầy đủ cái gì? Phát túc siêu phương, tâm hình dị tục. Cho nên là ở đây cư sĩ tướng tốt nhiều nha, quý nè, bằng tướng tốt mà chưa được, nó còn thiếu một chút đúng không? Hai đứa mà đi xuất gia là đúng luôn á. Đấy không? Đường đường tăng tướng dung mạo khả quan do gì? Giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo đời trước. Cho nên ngày xưa tôi kể đây, ngày xưa thầy Thông Tạng, chúng biết Thầy Thông Tạng không? Thầy Thông Tạng là dạng như là xuất gia trước thầy Thông Đạt, xuất gia trước lâu lắm. Mà một lần mà hai người mà đi chợ, người ta cúng thầy Thông Đạt, không thẹn đặt tướng như Mỹ cao lớn, ông mặc cái hậu vô là nhìn ông đường đường tăng tướng mà ông thua cái ông thầy Thông Tạng tới gần 25 tuổi hạ, thua xa lắm. Mà khi mà ta nhìn vào, ta tưởng là thầy kia thị giả không? Ví dụ thấy không? Do gì? Đời trước cảm, ngay như sư bác mình đó, để chúng thấy không? Sư bác mình ngày xưa là đi người ta kể lại là sư bác mình là đi ôm mình bác mà đi từ đây ra Hà Nội á, mà đi đường mấy những người mà đi theo á là ăn no đủ luôn. Ngày xưa ở trên chân không á, kể lại mà sư bác mà làm chi khố, sư phụ làm chi khố là kho lúc nào cũng đầy hết, nhìn mặt là cúng dường, nhìn mặt là cúng dường. Nhìn mặt nó phát tâm liền. Là do gì? Đường đường tăng tướng dung mạo khả quan, thấy không? Đây rõ ràng. Đó là do gì? Do cái thiện căn. Thì bây giờ như vậy, mình đời này mình gieo cái nhân đi, thấy không? Mình gieo cái nhân tốt thì đời sau tự nhiên là đầy đủ hết, đừng lo hết. Nên cái mình tu được cái gì cũng được hết đó. Đó. Tiện nghĩ đoan nhiên, cũng thủ bất quý thốn âm, sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tụ. Nên đây mình học, ráng học chữ Hán nha. Ở đây có từ nè, khi mà mình nghĩ được như thế rồi. Sao hay cái chỗ gì? Mình nghĩ mình là tăng tướng tướng tốn rồi, cái gì sao? Người ta cúng dường mình, cung thủ mình. Ông phải cúng tôi ăn nha, không phải dễ không, ví dụ như. Mình nghĩ là đường đường tăng tướng, là bây giờ mình sanh ra mình tu tập là người ta phải dâng đến cho mình. Mình ăn không à, ăn rồi mình ngủ rồi mình chơi rồi thôi, chứ mình tu gì hết. À, hay, rất là hay. À, tiện nghĩ đương nhiên cung thủ. Bất quý tức là không có quý thời giờ. À, sự nghiệp bất cần. Sự nghiệp bất cần dịch sao? Sự nghiệp đâu cần, nó đúng vậy không? Sự nghiệp bất cần nghĩa là cái sự tu hành mình không có cần nữa. Thì công quả, à, tức là những mà cái thành tựu á, mà nó vô nhân, nghĩa mình không có tu thì không có nhân, thì làm sao mà được thành tựu. À, cho nên cái câu này tôi hay để đầu giường đọc hàng ngày đi nha, chứ không phải dễ đâu. Hàng ngày đọc tới đọc lui đó. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là ngài luận rất là hay. Một là chán sanh tử, hai là bỏ cha mẹ vợ con xuất gia cầu đạo, gì nữa, phụng thờ Đức Phật làm thầy, noi theo đường tắt của chư Phật, chỉ có kinh mà thôi, xong kinh nói ra chỉ giới định tuệ, luận giải thoát nói giới định tuệ gọi là đạo giải thoát. À, tức là ở đây á, ngài bình luận một hồi thì bây giờ bình luận đến đây là cũng hết giờ, mà tôi giảng ít lắm. Đến cái phần là cuối năm rồi thì bây giờ mình hồi hướng xong là tôi chia sẻ cho đại chúng cuối năm. Cuối năm ở đây là không có thu băng, thấy không? Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp mà mong vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô